thứ ba là chết thân bổn tạm nương hành tiến tiến phân minh sai quay việc chân lý trường tồn không tận diệt không không mà có pháp phân quyền. Mình xét cái bản thân của mình nguyên bổn là tạm nương hành để cho phần hồn ở thế gian trí ý phân minh sai quấy phiền. Mình hiểu được cái bản thân là giả tạm thì cái trí ý mình phân minh cái sự sai lầm, cái sự đã lầm tự hại lấy mình, gây cái phiền não sai quấy cho mình. Mình bị xét tới chân lý trường tồn không tận diệt, cái chân lý không thay đổi. Khi ta cứ quyết tu, ta phải nắm đâu nó, ta tu, không nên tu rồi rồi làm cái chuyện sáu quấy, rồi càng ngày càng lu mờ cái chân lý. Cái chân lý nó luôn luôn nó trường tồn, không có tận diệt được nó, không có ai có thể lấy một cái lý do gì mà để đánh đổ cái chân lý được. Không không mà có pháp phân quyền. Mình thấy cái gì mình thấy à, tôi bây giờ cái tâm tôi nghĩ bậy nghĩ bạ, tôi hứa tôi theo Phật nhưng mà tâm tôi nghĩ bất chánh, những gì tham dục, thì tự nhiên là tôi ở riêng một nơi khác, ông Phật không thấy đâu, trời đất không biết đâu. Nhưng mà trong cái không đó, nhưng mà nó có, người ta phân cái quyền, người ta hiểu mình hết, chứ không phải người ta không có hiểu. Thông minh tại thế duyên tiệt, bằng lòng chấp nhận tùy duyên chuyển hình. Thông minh tại thế, có âm có dương, có đời có đạo, lập cho cái duyên tiệt, cái tiền kiếp đem lại đến ngày nay, nó ở đây, sanh ra, mỗi người cái bổn mạng khác nhau, bằng lòng chấp nhận tùy duyên chuyển hình. Mình phải bằng lòng chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hữu để mình tùy duyên mà mình tiến lên, chứ không có nên mà nghịch lại cái hoàn cảnh hiện hành. Dân tu tự sửa xét mình, thân hình ủ ám khó minh lý trời. Dân tu mình sửa, mình xét lấy mình, thấy cái thân hình của mình càng ngày càng ủ ám, không biết được cái ý trời, không hiểu mình trước kia ở đâu đến rồi sẽ về đâu. Lắm khi sân hận thoát lời, bắt chân ác độc tạo đời khó khăn. Nhiều khi sân hận nói những cái lời bất chánh làm cho ta đau tim, đau con tim, đau khổ. Mình nói những cái lời bất chân ác độc tạo ra cái đời khó khăn, chính mình đã gây cho sự khó khăn cho mình, rồi gây cho sự khó khăn cho tất cả những người ở xung quanh mình nữa. Cho nên ở đây tôi khuyên các bạn tu có điển, không nên nói những lời ác độc đối với người khác, và không nên làm người ta ly tán, làm người ta đau khổ. Những cái đó rồi đem lại cái hậu quả không hay cho mình. Tu thần bàn cãi lăng xăng, mong thân thế kẹt, ăn năn muộn rồi. Ở thế gian này những người tu lấy cái lý lẽ của đạo mà đi xây dựng cho cái đời, rồi bày chuyện này chuyện kia chuyện đó, tình thương yêu, tình yêu đủ thứ hết, rồi cái thời ăn năn là muộn, vấn thân đau khổ rồi cái hồi mới biết là cái chuyện đó là sai lầm. Hồn thờ tâm tối bỏ ngôi, dưới thờ xa cách khó ngồi đứng đi. Cái hồn thì càng ngày càng căng tâm tối, địa vị mình lãnh đạo cái tiểu thiên địa này mà không biết giữ lấy, không biết nắm cái quyền năng để tự trị. Cái phía thì xa cách khó ngồi đứng đi, bởi vì cái hồn nó bỏ ngôi nó đi rồi. Cái phía thì theo thì đẳng loạn của lục căn lục trần. Cả ngày cứ thích đi quỳ đường nhưng mà không biết đi đâu, thích làm đủ việc nhưng không biết làm việc gì. Là những người đó là không có địa vị mà không ngồi, mà có phía không biết quản lý. Bàng hoàng thế cảnh lụy vì tình thương giả tạm, thân thì bất an, làm bàng hoàng thế cảnh bởi vì xa lụy về việc này việc đó, về cái tình thương giả tạm, thương yêu giả tạm, làm cho cái thân mình bất an. Nhiều khi tu cũng tu được nữa, khó mà tiến triển quy hoàng, tâm phật lẫn quẩn tràn nàn phân ly đó, khó tiến gì cái chỗ quy hoàng. Ước nguyện người thế gian người ta nói tôi yêu được cô đó hay tôi lấy được anh đó là tôi được sẽ quy hoàng hạnh phúc muôn đời, nhưng mà trong vòng lẫn quẩn làm đi làm lại rốt cuộc lực cũng tràn nàn phân ly. Ông cụ bà cụ ở chung cho tóc bạc mắt lờ đi nữa cũng phải chia tay phân ly chứ không có tụ được. Nhưng mà người thế gian thanh niên cũng dễ cũng gặp những cái trường hợp xa cách vì tình yêu cũng có nữa. Người tu gắn xét gắn suy chính mình gây tội tại vì kiêu căng đó. Người tu phải gắn xét gắn suy chính mình đã gây tội là chính mình tưởng là cái sự hiểu biết của mình, sự học hỏi của mình là đạt tới mức rồi, rồi mình tự kiêu căng cho những ý kiến của những người khác là thiếu sáng suốt, nhưng mà cái ý muốn của mình thì sáng hơn, mình nghĩa là bất chấp làm muốn gì muốn, và cái đó là cái căng tánh kiêu căng, mình gây cái tội chính mình đã gây tội, là mình đem cái sự đề cao sự kiêu căng là sự tâm tốt, thì nó làm cho mình sẽ thất bại ở tương lai. Thương người xây dựng tiến thân, giúp người tha thứ chứ hành học dây, mình thương người ta phải xây dựng tiến thân bổ túc sự hiểu biết của họ,
đem sự sáng suốt càng ngày càng rộng rãi mở, người đó có tình thương bồi bổ theo tình thương thâm đậm của Đức Phật đi lên càng ngày càng cao, chứ không phải tôi vì thương một người này mà tôi bỏ tất cả mọi người, không có. Thì tôi chung tất cả nhân loại qua quá giảm dần cũng đều có sự tình thương, sự sáng trưởng ở thế gian. Bây giờ tôi cũng phải nhiều nhất cho tất cả. Nếu mà tôi lo lắng được cái thân điểm của tôi thì tất cả những phần thân điểm đó nó sẽ tụ hợp chung với tôi. Thì giúp người phải tha thứ, giúp thiên hạ người thế gian họ nhờ đỡ mình thì mình cũng phải tha thứ họ. Những cái gì sai lầm mình phải đem cái tình trời đất và phân giải, không có nên hồng học mà gây với họ làm cho cái nội tâm mình bất an. Cho nên có cái ý thành thời yên tâm tự sửa giải quay với mình, không có nên nghe cái dư luận người này nói một tiếng người kia nói một tiếng, sau đó là thầy chỉ huy mình, ai nói mình cũng chấp nhận, ai nói mình cũng nghe thì sợ đủ điều hết, làm cái đó để cái đó nó chỉ huy mình, nó kết thành thầy. Mà mình phải chuyên tâm tự sửa giải vây với mình, là tránh cái nào sai của mình thì mình phải gắn tu mà để đánh đổ nó đi, không có nên nuôi dưỡng nó nữa. Chứ còn đừng có nên sống với dư luận người ta nghe người này nói cái này cái kia cái nọ. Tôi thường thường nói họ chê cái áo của bạn xấu, không bao giờ họ mơ may chắc cái bãi mới mà họ cho bạn mà may cái áo tốt cho bạn bạn. Việc bạn làm đối với trời đất được hòa cảm và công minh, cái đó là cái chân chánh. Không nên nghe người ta nói đi nói lại rồi làm hư hết những cái cơ đồ tư hành, mất tất cả những thời gian công phu của mình. Tình thương trời Phật đẹp xinh, chúng ta nên đẹp thế tình bình an. Cái tình thương của trời Phật thì luôn luôn đẹp xinh, mở rộng, nới rộng. Mà chúng ta phải nên đi theo cái con đường khai thông tình cảm lần mở rộng của trời đất đã ban bố cho chúng ta hàng ngày đây. Vì cái tình thương chân chánh thì cái thế tình của chúng ta sẽ bình an, chúng ta sống được ngày vui vẻ. Chúng ta thực thi được cái đường lối của trời Phật đã ban bố thì tự nhiên chúng ta sống luôn luôn vui vẻ, tâm hồn chúng ta không phải bị đau khổ trong giấc mộng hay là đau khổ trong cái giữa đời tình cảm gia đình, không có bị cái đó. Nhưng tình thế sự lật lừa người xưa vẫn giữ vẫn lừa thế sanh, lo cho họ thế kết thành duyên tình tạm bỡ không hành giả chơi. Đó, những cái duyên tình thế sự thì nó lọc lừa với nhau, người này đoán người kia đoán người nọ, người xưa vẫn giữ vẫn dành vẫn dạy tất cả những người hậu đại phải đi con đường chân chánh, theo vì xa ngã và đau khổ, lo cho hậu thế nó kết thành những duyên tình ở thế gian tuy rằng tạm bỡ, nhưng mà rốt cuộc rồi mỗi gia đình đều có vợ chồng, nó mới thành gia đình, rồi nó phân hành cái chuyện nào giả thiệt, hai cái cha đó sự đối lập với nhau, vợ chồng là đối lập, nó phân lên chuyện giả chuyện chân. Trong cái mà cái gia đình nào mà được hòa hảo tròn vẹn từ đầu chí cuối, những người đó bị còn được tròn vẹn từ đầu chí cuối thì thường thường ở trong gia đình đó nó lại bị cái chuyện dễ chết sống, nó bị yếu đi. Vợ chồng cặp nào mà thương yêu trên xuống dưới hòa nó hay bị những cái trường hợp đó. Và đối với những người mà tu về pháp lý này sau này thì nó sẽ ở trong cái nghịch cảnh, nhưng mà trong cái nghịch cảnh đó là nó dẫn tiến về bên đạo pháp, nó gây một chút nó kéo về đạo, nó hiểu ai sai rồi từ sau này nó sẽ chấp nhận với tất cả hai người bàn cãi như thế, rồi rốt cuộc hai người cũng sai, hai người cũng có lỗi hết, mỗi mỗi đều nghịch chuyển theo chiều hướng của tờ của khởi điểm, thì nên nhân quả tự tan của mọi phần hồn đó. Mỗi người có một cái tất cách riêng biệt, mỗi người có một cái sáng suốt khác hẳn với nhau, nên hai bên nó đúng cảm là nó phải có sự nghịch chuyển. Hồn thần vĩnh viễn sinh tồn thì nơi di động do hồn tự phân, có phần thích những xa gần, có phần chẳng thích hoặc phần gần xa đó. Hồn thần vĩnh viễn sinh tồn, cái hồn ta không có bao nhiêu việc tùy theo cái thể thích của phần hồn. Bây giờ tôi thích chuyện bên ngoài này kia kia nọ, rồi tôi thích đi bên ngoài thâu nhiều cái sáng suốt của tôi, nó đưa ra bên ngoài càng ngày càng nhiều, thì sau này tôi chết tôi cũng phải vấn thân vào cái chuyện đó. Mà tôi nói tùy cũng nơi du động của sở thích của phần hồn, nó hướng về chỗ nào thì sau này nó phải chịu cái căn quả ở chỗ đó. Có phần thích chuyển gần xa xa gần thì có phần chẳng thích được học phần gần xa, có phần nó chỉ thích lo cho nó thôi, xây dựng cho nó, sửa chữa lấy nó. Đó là cái đường lối của Đức Phật đã tu. Ngài chỉ sửa Ngài thôi, không có biết cái chuyện thiên hạ xa gần mặc kệ họ làm gì làm. Nhưng mà có tôi chưa sửa xong thì tất cả đều, nếu mà tôi đoạt được cũng chẳng có xong. Phần hồn thuộc về phần sáng suốt linh động,
nhiều nhất cơ thể, nếu hướng về ngoại cảnh quá nhiều thì sẽ bị phân thân vào cây cỏ. Chứ con người, nhiều người người ta hướng về dân chương ngoại cảnh quá nhiều, sau này chết rồi họ mới rã rời, ở cái sáng suốt họ bị chạy theo những chiều hướng của ngoại cảnh, rồi nó mới phân thân thành cây cỏ. Họ độc tài, càng ngày họ càng muốn quản trị nhiều, họ muốn bắt buộc người ta phải theo họ trong một cái đường lối, thì tự nhiên cái độc tài đó nó phải tan rã đi nơi đâu, lâu lắm nó mới hội lại thành một con người. Còn về trụ hóa thanh tiến thì sẽ được tiến gần Phật tiên. Còn chúng ta đem vào bên trong, chúng ta tất cả đều tập ngay trung ương chân mày, trung ương bộ đầu, khai thác nội tâm là nó trụ hóa thanh tiến thì sẽ được tiến gần Phật tiên. Người thế gian họ nghĩ chuyện u ơ ngoại cảnh đó thì sau này họ sẽ phân thân nhiều nơi khổ cực lắm. Mười tu ước đạt diệu quyền, tướng vào tâm khảm huệ liền phát quang, minh tâm kiến tánh lập đạt, thân cao hưởng đẹp thân cao ảnh hưởng diệt màn ô minh. Người tu ước đạt diệu quyền, ai cũng muốn được biết cái quyền diệu của đạo Phật, hướng về tâm khảm huệ liền phát quang. Chúng ta có cái pháp luân thường chuyển, cái sơ hồn để mở cái nội tâm, cho nên các bạn sau này thấy sáng, thấy cái chữ huệ ở ngay cái bạn ngay em trước ngực, biết bao nhiêu sao sáng rọi ở trước ngực cũng như một bầu trời. Bình tâm chiến tánh chúng ta mới lập cái đạt, thanh cao ảnh hưởng dẹp mạng u minh, chúng ta hướng về thanh cao, không có theo những sự tối tâm của thế gian nữa. Khi ta nhận thức được linh cảm là quý giá thì ta nên bồi dưỡng cho nó càng ngày càng thanh cao, và tự hướng về thanh tịnh thì sự sáng suốt sẽ khai thông mọi năng khiếu quyền diệu đã sẵn có. Chúng ta mỗi người đều có sự quyền diệu sẵn có hết thảy, mà mình chịu áp dụng, chịu khai thông với mình hay là không, đó là do sự quyết định tự khắc phục lấy mình nó mới tiến tới được. Cho nên các bạn tu ở đây được tự do, hoàn toàn được tự do, mình làm chủ lấy mình chứ không có ai quản lý mình. Cho nên các bạn phải đứng về địa vị quản lý và tự cai quản lấy mình, tận dụng khai thác cái nội tâm tâm tối của mình biến thành thánh cao, chứ không nên giữ những cái chuyện sân si, sống theo cái chiều hướng dư luận, họ nói này nói kia nói nọ, nói đủ thứ mình không có nghe, chỉ sửa cái chuyện của mình thôi thì tới thanh tịnh rồi mới cởi mở được hầu nhiên hậu, chúng ta mới ảnh hưởng được người khác. Chứ các bạn còn tu ở đây rồi nghĩ chuyện đời, lo chuyện đời, lo chuyện thế gian, sợ ông này bà kia nói, sợ mất đồng đầu này đầu nọ, rồi xét rồi tu không được. Chúng ta tu ở đây, chúng ta không có lo chuyện của người ta, không có tò mò chuyện ai hết, chuyện ai thì hãy kệ họ, họ muốn làm gì làm. Ở đây chúng ta chỉ là phần hồn làm sư của bản thể, dù dắt lục căn lục trần, chứ không có học ông sư nào hết. Do ảnh hưởng trong đạo hữu, người nói về phần tu, phần đạo, phước đức, thanh cao chúng ta nghe, nói chuyện trời, chuyện tư ký của mọi người, chúng ta không nên nghe, bỏ hết tất cả những cái chuyện phức tạp đó. Mỗi người đều có căn quả khác nhau, hơi nào mình nghe, nó tiến tới đó rồi nó sẽ vượt qua rồi nó tiến tới nơi khác, rồi chúng ta cứ theo dõi những chuyện đó làm sao chúng ta tu. Mỗi người nó có một cái riêng biệt của nó lo tu, nó lo quét, nó lo dọn nó lo đánh đổ những cái chướng ngại vật hàng ngày lôi cuốn trong cái tâm não của họ. Họ tự giải quyết với họ, mình khỏi lo chuyện họ, mình chỉ lo chuyện cá nhân của mình mới là người tu, tu là tự sửa mới là tu. Rồi chúng ta mới đi được, chúng ta mới lên được thiên đàng, chúng ta mới gặp được Phật, chúng ta mới thấy chân lý. Chứ còn tu còn lẫn quẩn theo chuyện thế gian mãi, làm sao chúng ta tiến về Đức Phật được, mà chúng ta gặp được chân lý. Cho nên các bạn nên lưu ý và phải tự tu tự sửa, chứ không nói nhiều. Chuyện của ai thì kể, họ hay thì kể, nhưng một ngày kia tôi nghe, tôi sẽ tu, tôi xét đoán phải đúng hay là không. Người truyền pháp cũng vậy, bất cứ bạn tu lâu hay là mau cũng vậy, phải tự xét lấy mình, chứ không nên nhờ đỡ một người nào hay là nghe những cái dư luận này kia nọ làm mất thì giờ của các bạn, và các bạn chậm cái hết. Bởi vì tại sao các bạn có rất ít thì giờ để tu, không phải nhiều, 1 giờ bạn tu tới 5 giờ cũng có mấy tiếng đồng hồ một ngày mà thôi. Có nhiều người tu không tới nữa, 30 phút, 20 phút rồi đi nghe chuyện đời, lo chuyện đời, làm sao các bạn tiến được. Cho nên các bạn phải đứng về cái địa vị của chủ nhân, không chúa của một bản thể tiểu thiên địa, chúng ta mới xây dựng lấy ta được, không nên lo cái chuyện bao đồng ở bên ngoài vô ích. Còn chuyện đời vật chất thì chúng ta kiếm cơm ngày 2 buổi đi làm việc cho thiên hạ phải tận tâm,
bất cứ một trường hợp nào mình hứa là làm cho đúng mức, thì tất cả những cái sự nan giải của mình nó sẽ được tiến tới khả quan, chứ không có bao giờ mà nó bị lôi cuốn nữa. Và tất cả những sự tốt mà mình đã làm ở đây nó sẽ ảnh hưởng cho những người khác ở xung quanh mình, mà do sự cương quyết kiên nhẫn mới làm được. Thì các bạn đã có kiên nhẫn sơ hồ, các bạn đã có kiên nhẫn ngồi lớp làm pháp luân, các bạn đã có kiên nhẫn thiền định. Tại sao ở đời các bạn còn thiếu cái gì mà chúng ta không có kiên nhẫn xây dựng một tình thương để đối với tất cả những người ở xung quanh mình? Cho nên hôm nay tôi lại nhắc lên một lần nữa, các bạn nên cố gắng tự xét với mình để tự tu tự tiến. Cảm ơn các bạn.
Mình tu á, mình thấy nhiều sai lầm, cái mình vui được không?
Dạ.
Mình càng tu cái mình càng thấy mình nhiều sai lầm hơn, nhiều cái tội lỗi hơn ta, thì sao mình vui?
Nhưng mà mình thấy nhiều tội lỗi đấy, mình thấy được tội lỗi, mình sửa tội lỗi. Tại sao nó gây ra tội lỗi? Chính mình khởi điểm là mình hành ra thì tội lỗi. Dạ. Bây giờ mình thấy tội lỗi, mình phải sửa, mau mau ăn năn sửa cái tội lỗi. Mình phải quản trị lấy mình, nó mới được. Còn mình thấy cái đó hư, nó ô, cái nhà đó nó dơ, nó bị cốt nhiều quá, nó bỏ tôi đi chỗ khác. Nhưng mà cái chỗ đó của mình, nó thuộc quyền sở hữu chủ của mình, mình không chịu dọn quét, bỏ mình đi qua thì tất cả những cái hư khác trở về mình làm. Cho nên đây nó công pháp công phu là cũng như làm sửa ở bên trong, mà phải do sự cương quyết của mình, học tại khắc phục mình được hơn là mình. Chính mình phải gắn đi. Trong đó nó có âm, cái dương, có lửa, có chẳng. Không phải cảnh thế gian. Người tu người pháp lý không phải theo cảnh thế gian. Nếu còn theo cảnh thế gian thì nó lôi cuốn cuốn như nó kéo. Nó xỏ lỗ mũi con trâu nó kéo. Nó như cháu bây giờ chưa có chồng, thấy nó sung sướng rảnh ra. Sau có chồng rồi một bầy con đó, nó cũng không khác gì con trâu bị trâu mũi rồi. Đi không được. Khổ lắm. Đó. Khổ lắm. Thì chúng ta biết cái đó có thể tai hại tới cái sự tìm kiếm để thiên nhiên về cái tìm kiếm của mình, thì mình phải làm thế nào? Mình phải kiên quyết kiên nhẫn để tu và tìm hiểu cái sự việc đó. Tại sao tôi muốn cái gì kêu bằng muốn? Cứ hỏi tới ai bảo tôi muốn? Lục căn lục tầng chưa đuổi tôi phải muốn, tôi phải làm chủ nó, tôi phải trở về với bản thân để tôi cai trị nó, không có sự phước ao tạm bỡ của thế gian nữa, đừng ai chịu bên trong được. Còn nếu mà tôi không chịu sửa chữa bên trong được, tôi bị phối lại thì bị ngoại cảnh nó lôi cuốn, càng ngày tôi càng đụng bại, không có tiếng nào. Cái đó không phải tội lỗi, nhưng mà cái sáng suốt của mình hướng về cái việc đó thì cái việc đó nó lời của. Cũng như tôi nói hướng về ngoại cảnh, sau này chết cũng hướng về cây cỏ, thấy không? Rồi nó phải tan rã ngoài đó. Nhưng cái pháp lý nó nói rằng các bạn không nên bỏ nhà các bạn, nhưng mà phải trở về cái căn nhà cũ kỹ của bạn để tu, để tìm hiểu. Thì như các bạn biết, còn bỏ nhà bây giờ đi 100 cái chùa tu cũng có tiếng, không có cái nào dứt khoát cái nào hết. Mình cũng có cơ sở vô trong cái chùa kia, nó cũng đi mọc thủy hóa thổ, mà trong bản thể mình cũng đi mọc thủy hóa thổ. Mình sửa không được cái quyền năng tạo hóa của cái cơ thể của mình, mình không làm cho bên trong nó tốt, làm sao mình đi vô chùa mình làm được việc gì cho tốt cái chùa đó, thấy không?
Con nhớ mình nói hồi trước mình căn mình ở trên đó đó ta, thì là ở trên hồi đó thì mình đầy đủ sáng suốt rồi, thì sao mình lại đi theo cái trượt đó mình tự xuống như
này? Mình có sự sáng suốt, cái sáng suốt là ở cái giới đó mà thôi. Nhưng mà mình lời kêu bằng lười biếng chậm trễ, tôi thấy cái luân xa ở thế gian thì nó chạy vậy. Mình bây giờ chúng ta đổi nó đi cái chiều hướng đi lên, muốn đi lên phải đổi cái chiều hướng đi lên như vậy. Thì lên trên nó cũng có một cái luân xa nó chạy đi vậy, thấy không? Nếu mà tu tới đó mình bế trễ, mình không chỉ tiếp tục tu để nó mượn cái lăng, mượn cái tớ để nó hút nó đi lên trên luôn, thì tự nhiên nó phải đánh đổ cho mình. Cũng như vị xuống thế gian là bị gì? Bị sự bê trễ. Mà cho rằng cái sáng suốt của chúng ta dư sức để quản trị với một cái gì mà trước con mắt chúng ta thấy đây, nhưng mà không biết ngoài cái này chúng ta còn cái kia, và nó bị chưa đủ xuống thế gian.
không? Bây giờ tôi nghiên cứu trở lại hồi trước ngày bước vô tu, tôi thấy cái trí óc nó thế nào?
Sáng suốt,
phải không? Nhưng mà cái sáng suốt đó phải tận dụng để đi lên quy nguyên về bên thượng cảnh thì nó không có làm buồn phiền cho mình. Nhưng mà cái sáng suốt đó phải áp dụng đem xài ra ngoại cảnh, phải không? Mình lấy cái sáng suốt mình đem mình đổi nó. Bây giờ mình cái mục đích của mình, bây giờ tôi muốn sửa cái máy này nó đi lên dần, nhưng mà thấy được rồi, bây giờ nó có lửa rồi ha, tôi lấy lửa thì tôi đốt cái này chân, thì tôi cũng phá cái tầng này tôi đi lên, thì tự nhiên tôi đốt xếp hết lửa thì tôi xuống nhà xuống. Thấy không? Cái sáng suốt của tôi tự giảm cái sáng suốt của tôi. Còn tôi thấy tôi vẫn chưa đủ, tôi càng ngày càng chiến chiến sáng suốt, nhất định tôi phải tiến về cái thanh tịnh của Đức Phật, tôi phải gặp Đức Phật. Nhưng mà khi tôi gặp Đức Phật là tôi là Phật, Phật là con người chiến thắng. Thì vì tôi đặt cái mục đích đó, tôi phải đi tới đó. Thì càng ngày càng sáng suốt. Tôi thương ai? Tôi thương tất cả nhân loại. Tôi thương tất cả những gì mà trời đất đã cấu tạo. Chứ không phải tôi thương ích kỷ hơn một người, tôi bỏ tất cả. Hoặc cái nào quý giá hơn, cái nào rộng hơn, cái nào đáng làm hơn, thì mình tìm cái con đường đáng làm mình làm. Nhưng mà cái đáng làm nó phải dày công, nó mới đạt tới mục đích. Còn nếu mà mình không dày công, mình lười biếng, rồi mình cũng bị sụp sụp. Cho nên tôi nói những người xuất hồn đi lên đó, đi nửa chừng lên Tết, nó rớt xuống cái đục, nó rớt xuống đường đi để mà thấy nó rớt, nó xa rớt xuống. Là tại sao? Tại tâm còn trượt. Nó phải rút cái lòng đời. Còn cái tâm người ta thân, người ta muốn đi lúc nào tới. Nha.
Chương 8 là...
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.